Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Phân biện đức tin. Đây là loạt bài nhằm mục đích là để giúp quý vị thính giả có thể phân biện đức tin thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trên căn bản lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh khi sống trong môi trường vần thâu lẫn lộn rất nhiều tà giáo và đạo lạc. Trong các lần phát thanh trước, chúng ta đã bắt đầu bài học Chúa có còn mặc khải để thiết lập căn bản đo lường lẽ thật duy từ Kinh Thánh và duy từ Kinh Thánh mà thôi. Hôm nay là bài số 12 trong loạt bài Phân biện đức tin và là phần 4 của bài học Chúa có còn mặc khải. Với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh, tiếp theo sau đó chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng. Chúng ta tiếp tục trả lời câu hỏi rất quan trọng Chúa có còn mặc khải hay không, và xác định câu trả lời từ sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Côlôse đoạn 2 từ câu 8 đến câu 10 và câu 16 đến câu 23 để làm nền tảng cho bài học Chúa có còn mặc khải, phần 4. Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo đấng Christ mà bắt anh em phục chăng. Vì sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong đấng ấy như có hình, anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực. Vì vậy, chớ có ai xét đoán anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày mặt trăng mới, hoặc ngày sa bát. Ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong đấng Christ. Chớ để cho những kẻ kia cướp lấy phần thưởng chạy thi, là kẻ giả đò khiêm nhượng mà muốn thờ lại các thiên sứ. Họ theo những sự mình xem thấy và bởi tình xác thịt nổi lòng kiêu ngạo vô ích không liên lạc với đầu. Là nhờ đầu đó mà cả thân thể xếp đặt kết hiệp với các lắc léo và được sự sanh trưởng từ Đức Chúa Trời đến. Ví bằng anh em chết với đấng Christ về sự sơ học của thế gian, thì làm sao lại để cho những thể lệ này ép buộc mình như anh em còn sống trong thế gian, chớ lấy, chớ ném, chớ rờ. Cả sự đó hễ dùng đến thì hư nát, theo quy tắc và đạo lý loài người, dầu bề ngoài có vẻ khôn ngoan là bởi thờ lại theo ý riêng, cách khiêm nhượng và khắc khổ thân thể mình, nhưng không ích gì để chống cự lòng dục của xác thịt.
Sứ đồ Phaolô cũng đã vì đạo lý này, sự ban cho một lần đủ cả này mà tranh chiến với một sự chắc nịch cương quyết đối với người tín hữu tại hội thánh Galati. Ông nói cách khẳng định: tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ đấng gọi anh em bởi ơn Đức Chúa Giê-xu Christ đặng theo tin lành khác. Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em và muốn đánh đổ tin lành của đấng Christ. Nhưng nếu có ai hoặc chính chúng tôi hoặc thiên sứ trên trời truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị anathem, đáng bị rủa xả. Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa, nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị anathem, đáng bị rủa xả. Có lời nào khẳng định rõ ràng hơn không? Có cách nào nói nhấn mạnh cương quyết hơn không? Chẳng có tin lành nào khác, chẳng có tin lành nào thêm. Hễ ai thêm thì đáng bị rủa xả, hễ ai bớt thì đáng bị rủa xả, hễ ai thay đổi thì cũng đáng bị rủa xả, bất cứ là ai. Sứ đồ Phaolô cũng nói với con đức tin của mình là mục sư Timôthê rằng sự sai trật ở căn bản đức tin này là một sự sai trật rất đáng kể, rất nghiêm trọng và có nhiều ảnh hưởng. Timôthê nhất đoạn 3 câu 15. Ông nói rằng Timôthê phải biết làm thế nào trong nhà Đức Chúa Trời, tức là hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống trụ vào nền của lẽ thật vậy. Mọi người đều cho sự mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm, Đấng đã được tỏ ra trong xác thịt thì đã được Đức Thánh Linh xưng là công bình, được thiên sứ trông thấy, được giảng ra cho dân ngoại, được thiên hạ tin cậy, được cất lên trong vinh hiển. Lẽ thật mầu nhiệm của sự tin kính là một lẽ thật mầu nhiệm và rất lớn, và đã được tỏ bày về Chúa Cứu Thế Giê-xu và đã được tỏ bày trọn vẹn. Chúa đã được tỏ ra trong xác thịt, đã được Đức Thánh Linh xưng là công bình, đã được thiên sứ trông thấy, được giảng ra cho dân ngoại, được thiên hạ tin cậy, được cất lên trong sự vinh hiển. Và hội thánh là trụ và nền của lẽ thật. Hội thánh có trách nhiệm để bảo vệ sự bày tỏ mầu nhiệm về Chúa Cứu Thế Giê-xu này, có trách nhiệm giữ gìn sự mặc khải căn bản này trong Kinh Thánh đã được ban cho. Vì sao? Vì Đức Thánh Linh đã phán tỏ tường rằng trong đời sau rốt có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối và đạo lý của quỷ dữ, bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì, và họ sẽ đến để dạy dỗ sự sai trật ở trong hội thánh. Nghĩa là những sự thay đổi, những sự dạy dỗ thêm lên trong đời sau rốt không phải là sự mặc khải mới từ nơi Đức Thánh Linh qua những sứ đồ mới mà Ngài sai phái, nhưng là đến bởi những kẻ bội đạo, những kẻ theo thần lừa dối, những kẻ theo đạo lý của quỷ dữ, bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có tương tâm đã lì. Nghĩa là đến từ giáo sư giả, đến từ đạo lạc, đến từ tà giáo. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng nhấn mạnh lại điều này trong thơ thứ hai mà ông đã viết trong đoạn 3. Hỡi kẻ rất yếu dấu, này là thơ thứ hai tôi viết cho anh em. Trong thơ này và thơ kia, tôi tìm cách làm cho nhớ lại để dục lòng lành trong anh em, hầu cho ghi lấy lời nói trước của các thánh tiên tri cùng mạng lệnh của Chúa và cứu Chúa chúng ta đã cậy các sứ đồ của anh em mà truyền lại. Các lời nói chắc chắn của các thánh tiên tri cùng mạng lệnh của Chúa đã cậy các sứ đồ mà truyền lại. Đây là căn bản mà chúng ta phải chú ý. Lời của các thánh tiên tri, lời của các sứ đồ mà Chúa đã dùng để truyền lại cho chúng ta. Rồi sứ đồ Phi-e-rơ nói tiếp, trước hết phải biết rằng trong những ngày sau rốt sẽ có mấy kẻ hay dèm chê, dùng lời giễu cợt, ở theo tình dục riêng của mình, đến mà nói rằng. Sứ đồ Phi-e-rơ báo trước rằng sẽ có những người đến trong thời kỳ sau rốt, gieo nghi ngờ, xuyên tạc, chống đối về sự mặc khải trọn lành, trọn vẹn đã được ban phát cho một lần đủ cả qua các thánh tiên tri và các sứ đồ của Chúa. Họ sẽ dèm chê, dùng lời giễu cợt, nói theo tình dục riêng của mình, mà khước từ lời nói trước của các thánh tiên tri, khước từ mạng lệnh của Chúa và cứu Chúa chúng ta đã cậy các sứ đồ của Chúa mà truyền lại không thêm không bớt, một lần đủ cả. Vì lời Kinh Thánh là nền của hội thánh, là căn bản đã được thẩm định cho đời sống của người tín đồ. Căn bản của đời sống đức tin, sự liên hệ với Chúa, sự phục vụ ở trong hội thánh, công việc rao giảng tin lành ở giữa cộng đồng và trong thế gian đều được đặt để trên căn bản của lời Chúa là lời Kinh Thánh đã được mặc khải và đã được ban cho trọn vẹn. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 20. Anh em đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Đức Chúa Giê-xu Christ là đá gốc nhà. Và câu 21. Cả cái nhà đã được dựng nên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Chúa Cứu Thế Giê-xu là trọng tâm của sự mặc khải. Tất cả đều hướng về Chúa Giê-xu, tất cả là về cứu Chúa Giê-xu, cho nên Chúa là đá gốc nhà. Chúa Cứu Thế Giê-xu là trung tâm điểm của sự mặc khải và cũng là góc cạnh để đo lường mọi sự mặc khải. Và nền là gì? Nền là sự mặc khải của Đức Chúa Trời đã được ban cho các đấng tiên tri cùng các sứ đồ. Sự mặc khải qua các đấng tiên tri đã được thành tựu, sự ban cho các sứ đồ cũng đã xong. Và khi nền đã được thành lập, đã xong rồi, thì không còn gây dựng nữa. Khi nền của cái nhà đã được xây xong, thì không còn tiếp tục xây nền nữa. Với những chi tiết mà chúng ta đã khai triển, giúp cho chúng ta có thể thẩm định, nhìn thấy những khía cạnh khác nhau của vấn đề phân biện đức tin. Bây giờ tôi muốn trở lại với đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đã đọc và đã bắt đầu trong thư Côlôse đoạn số 2 từ câu số 8. Lời Chúa đã phán qua sứ đồ Phao-lô rằng, hãy giữ chừng kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo đấng Christ mà bắt anh em phục chăng. Triết học, lời hư không, lời truyền khẩu, tất cả là của loài người, tất cả là sơ học của thế gian và tất cả không theo đấng Christ. Và đây là chỗ phân biệt rõ ràng của tà đạo và chính đạo. Vì chúng ta có thể tóm tắt rằng tất cả những gì đến từ tà đạo đến những giáo giả đều đến từ sự suy nghĩ của loài người, đến từ triết học của loài người, đến từ truyền khẩu của con người, đến từ sơ học của thế gian. Và không theo đấng Christ, nghĩa là không theo mẫu mực căn bản của nền tảng của Kinh Thánh đã thiết lập để dạy dỗ về lẽ đạo của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nghĩa là tất cả những gì cộng thêm, đem vào, của tà giáo đều mâu thuẫn với lẽ đạo Kinh Thánh dạy về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta đã thiết lập rằng căn bản của lẽ thật là lời Kinh Thánh và lời Kinh Thánh mà thôi. Những sự mặc khải của Đức Chúa Trời về Chúa Cứu Thế Giê-xu đã được ban cho qua Kinh Thánh và ban cho qua Kinh Thánh mà thôi. Cho nên điều mà chúng ta dùng để thẩm định tà giáo và giáo giả là tất cả những gì trái ngược lại, mâu thuẫn lại với lẽ đạo về Chúa Cứu Thế Giê-xu và công việc cứu rỗi của Ngài đã được mặc khải ở trong Kinh Thánh và qua Kinh Thánh mà thôi. Bất cứ điều gì mâu thuẫn với Kinh Thánh, mâu thuẫn với lẽ đạo Chúa Cứu Thế Giê-xu đều là tà giáo. Và ở đây sứ đồ Phao-lô nói rằng tất cả những điều đó đi ra từ triết học của con người, lời truyền khẩu của loài người và sơ học của thế gian. Nghĩa là không có gì ra từ sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta xem xét kỹ về những lẽ đạo của tà giáo mâu thuẫn với lẽ đạo của Kinh Thánh, thì chúng ta sẽ thấy rằng tất cả là đến từ sự tưởng tượng của con người, triết lý của con người, suy luận của con người, giá trị của con người. Nhưng từ con người không ra lẽ thật thiêng liêng. Từ con người không thể có giải pháp nào cho vấn đề thuộc linh. Và không có gì từ con người có thể thêm vào hay là thay thế lẽ đạo của Kinh Thánh về đời sống, về sự liên hệ với Chúa, về nền tảng đức tin. Và Phao-lô dùng một chữ đó là sơ học của thế gian. Ông nói rằng tất cả những triết lý của con người, những lời truyền khẩu của thế gian đều là những lời hư không và đem chúng ta trở lại chỗ sơ học. Những lời hư không không có căn bản của lẽ thật, không có dữ kiện chính xác, không có thẩm quyền siêu nhiên. Và những điều này không làm cho chúng ta tiến bộ hơn trong sự hiểu biết thiêng liêng về Chúa, trong sự liên hệ với Chúa, nhưng làm cho người nghe bị thoái hóa, bị trở lại trong chỗ sơ học của thế gian, đeo đuổi chuyện thiêng liêng bằng những nguyên tắc của thế gian thay vì trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sơ học của thế gian thay vì theo Đấng Christ. Nghĩa là không tà giáo nào làm cho chúng ta tiến bộ hơn trong đời sống đức tin, giải quyết vấn đề giữa chúng ta với Đức Chúa Trời, làm cho đời sống của chúng ta hữu hiệu hơn cho công việc của Chúa. Nhưng tất cả sẽ làm cho thoái hóa, làm cho ngược lại, làm cho tan vỡ những gì đã được học biết từ Kinh Thánh mà Đức Chúa Trời đã mặc khải về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho nên tác giả của thơ Hebrew trong đoạn số 6 viết rằng, ấy vậy chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học về tin lành của Đấng Christ mà tấn tới sự trọn lành, chớ nên lặp lại nên nữa, tức là từ bỏ các việc chết, tin Đức Chúa Trời, sự dạy về phép báp têm, phép đặt tay, sự kẻ chết sống lại, sự phán xét đời đời, ví bằng Đức Chúa Trời cho phép thì chúng ta sẽ làm điều đó. Nghĩa là các vấn đề căn bản đã được Kinh Thánh thiết lập rồi, vấn đề cứu rỗi bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi, đã được thiết lập rồi, không cần trở lại để mà bàn cãi, để mà tranh luận về chi tiết nữa. Sự mặc khải về sự sống đời đời, sự chết đời đời, về thiên đàng địa ngục cũng đã được mặc khải rõ ràng đã xong trong Kinh Thánh một lần đủ cả, không cần trở lại để giải quyết thêm, để cộng thêm, để tưởng tượng thêm. Chẳng hạn như không thêm về vấn đề ngục luyện tội, hay là từ khước rằng không có địa ngục, không có sự trừng phạt đời đời cho những người chống nghịch Chúa, chỉ vì giáo hội dạy giáo lý mới rằng không có địa ngục đời đời. Trong câu 9 của đoạn 2 sách Colossae, sứ đồ Phao-lô tiếp tục dạy dỗ rằng sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy, nghĩa là Chúa Cứu Thế Giê-xu, như có hình, anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực. Nghĩa là sự mặc khải về Đức Chúa Trời đã được bày tỏ rõ ràng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu qua Kinh Thánh. Sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình. Lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời đã được trình bày rõ ràng trong Kinh Thánh, không cần một quyển sách khác hơn như của quyển sách Mọc Môn hay là sự mặc khải mới mà ông Joseph Smith nói rằng mình đã nhận để nói rằng Đức Chúa Trời là người hành tinh từ hành tinh Calop và có vợ, có con. Đó không phải là một sự thoái hóa sao? Đó không phải là một sự trở lại sơ học của thế gian với căn bản hư không của sự tưởng tượng của con người. Sứ đồ Phao-lô tiếp tục thiết lập trong câu 10, anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự. Tất cả những gì chúng ta có, tất cả những gì chúng ta cần về sự cứu rỗi, về đời sống đức tin đã có ban cho trọn vẹn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự cứu rỗi đã được ban cho bởi đức tin trong ân điển qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi, đã thiết lập một lần đủ cả trong lời Kinh Thánh. Như trong câu 12, anh em đã bởi phép báp têm được chôn với Ngài thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời là Đấng đã khiến Ngài từ cả chết sống lại. Anh em không cộng thêm công đức của mình vào trong công việc cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Không phải như giáo hội công giáo dạy rằng sự cứu rỗi của chúng ta đến từ ân điển của Chúa ban cho và công đức của mỗi người cộng thêm vào. Không, trong câu 13, sứ đồ Phaolô nói, khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta. Tại thập tự giá, sự tha thứ được trọn vẹn, được ban cho trọn thành. Tại thập tự giá, công việc cứu rỗi của Chúa trong ân điển đã được thi hành xong cho chúng ta. Câu 14, Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự. Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Tại thập tự giá, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã thắng hơn mọi quyền, mọi thế lực và đã giải quyết một lần đủ cả vấn đề tội lỗi của chúng ta, vấn đề tha thứ trọn thành của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Tại thập tự giá, chúng ta được xưng nghĩa vì bởi sự chết của Ngài, bởi huyết vô tội đã được đổ ra của chiên con, Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta và đã xóa tất cả mọi điều khoản trái với chúng ta cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự. Cho nên khi Đạo Mộc Môn nói rằng công việc của Chúa tại thập tự giá không đủ để làm trọn sự cứu chuộc, thì chúng ta tuyên bố rằng sai với Kinh Thánh, trái với Kinh Thánh, ngược với Kinh Thánh và là tà đạo. Và khi Giáo hội Công giáo tuyên bố rằng ân điển của Chúa là phần Chúa làm, công việc tại thập tự giá là sự hy sinh của Chúa ban cho, nhưng để được cứu rỗi thì có người phải cộng vào sự ăn năn, cộng thêm vào công đức, cộng thêm vào sự cố gắng của chính mình, thì chúng ta cũng tuyên bố rằng sai trật với lời Kinh Thánh, thêm vào căn bản đã thiết lập bởi Kinh Thánh một lần đủ cả, cho nên là sai trật. Và vì sai trật về lẽ đạo căn bản của sự cứu rỗi bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi, cho nên là tà đạo.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 4 của bài học Chúa Có Còn Mặc Khải trong loạt bài Phân Biện Đức Tin của chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Những phần tiếp theo sẽ được tuần tự phát thanh trong tương lai. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Chúng ta phải trả lời thế nào với những giáo phái có nhiều tương đồng với Tin Lành chính thống nhưng cũng có những khác biệt quan trọng? Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta tiếp tục dùng nguyên tắc duy chỉ dựa trên Kinh Thánh mà thôi để thẩm định thực hư, vì đây là thước đo chính xác mà Chúa đã ban cho Hội Thánh nhằm phân biện đức tin.
Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta tiếp tục dùng lời Kinh Thánh để phân biệt, đo lường niềm tin của các tôn giáo, giáo phái, giáo hội có vẻ tương tự với đạo Tin Lành chính thống, hay có những khía cạnh tương đồng về một số niềm tin và giáo lý, hay có liên hệ lịch sử với đạo Tin Lành chính thống. Và chúng ta muốn nhắc lại hai tiêu chuẩn căn bản để phân biệt đức tin. Thứ nhất là thẩm quyền tối hậu của sự mặc khải. Chúng ta tuyên bố rằng trong lẽ đạo chính thống, thẩm quyền tối hậu của sự mặc khải của Đức Chúa Trời là Kinh Thánh và chỉ là Kinh Thánh mà thôi. Thứ hai, lẽ đạo chính thống về sự cứu rỗi, đó là sự cứu rỗi từ Đức Chúa Trời được ban cho bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Dĩ nhiên trong các giáo hội, giáo phái, hệ phái có nhiều sự khác biệt khác, nhưng đây là hai tiêu chuẩn căn bản, nền tảng để đo lường lẽ thật. Và vì hai tiêu chuẩn này thẩm định lẽ đạo chính thống, cho nên chúng ta dùng chữ tà giáo về hệ thống niềm tin, giáo hội hay là giáo phái là để chỉ ra rằng có sự khác biệt rõ ràng với hai tiêu chuẩn căn bản đo lường lẽ đạo này. Cho nên dù chữ tà giáo được dùng, sự phân biệt được bày tỏ với một thái độ khiêm nhường, ôn hòa và với tình yêu thương rộng mở. Hôm nay chúng ta sẽ xem xét lẽ đạo xưng nghĩa của Giáo hội Công giáo La Mã dưới tiêu chuẩn của Kinh Thánh mà thôi và sự cứu rỗi bởi đức tin trong ân điển qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Lẽ đạo xưng nghĩa cứu rỗi của Giáo hội Công giáo La Mã được bày tỏ rất rõ ràng trong Hội đồng Giáo hội ở Trent, The Council of Trent. Hội đồng Giáo hội ở Trent được chính thức bắt đầu vào ngày 13 tháng 12 năm 1545 và kết thúc vào ngày 14 tháng 12 năm 1563. Gồm có 25 buổi họp chia ra làm 3 thời kỳ. Và trong hội đồng Trent này, lẽ đạo xưng nghĩa cứu rỗi được thẩm định bởi những quyết nghị của hội đồng với thẩm quyền tối hậu của Giáo hội Công giáo La Mã. Hội đồng tuyên bố anathema, nghĩa là tuyên bố sự rủa xả đến từ Chúa trên bất cứ ai hay là giáo hội giáo phái nào đi sai trật quyết nghị của giáo hội. Và giáo hội tuyên bố dứt phép thông công với bất cứ ai không đầu phục quyết nghị của hội đồng. Và đối với Giáo hội Công giáo La Mã, dứt phép thông công ra khỏi hội thánh có nghĩa là không được cứu, nghĩa là mất sự cứu rỗi. Tôi sẽ đọc một số quyết nghị của Hội đồng Trent liên hệ đến lãnh đạo cứu rỗi sinh nghĩa, rồi sau đó sẽ đọc một số câu kinh thánh dạy dỗ về vấn đề này để chúng ta so sánh. Quyết nghị số 9. Nếu có ai tuyên bố rằng chỉ bởi đức tin một người được sinh nghĩa với ý niệm rằng không có một điều kiện nào khác cần thiết để tiếp nhận ân sủng sinh nghĩa, nghĩa là không có một đòi hỏi nào đặt để trên người đó, thì người đó phải bị anathema, nghĩa là bị rủa xả. Tóm tắt, nếu ai nói rằng sự sinh nghĩa cứu rỗi đến bởi đức tin mà thôi, thì người đó phải bị rủa xả. Chúng ta so sánh với những câu kinh thánh sau đây. Roma đoạn 3 câu 20. Chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xin công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Đoạn 3 câu 24. Họ nhờ ân điển Ngài mà được xin công bình, nhưng không bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Giêsu Christ. Câu 28. Vì chúng ta kể rằng người ta được xưng công bình bởi đức tin, chứ không bởi việc làm theo luật pháp. Đoạn 4 câu 3. Vì Kinh Thánh có dạy chi? Abraham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người. Đoạn 5 câu 1. Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Giêsu Christ chúng ta. Ephesos đoạn 2 câu 8. Vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Tiết đoạn 3 câu 5. Ngài cứu chúng ta không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứu theo lòng thương xót Ngài bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh. Quyết nghị thứ 12 của Hội đồng Trent. Nếu ai tuyên bố rằng đức tin xưng nghĩa không gì khác hơn là niềm tin đặt nơi ân điển tha thứ của Đức Chúa Trời vì cớ Chúa Cứu Thế Giê-xu, và chỉ trên căn bản đức tin đó một người được xưng nghĩa, thì người đó phải bị anathema, phải bị rủa xả. Quyết nghị thứ 14 của Hội đồng Trent. Nếu ai tuyên bố rằng tội lỗi của một người hoàn toàn được tha thứ, và người đó được xưng nghĩa bởi đức tin, và trên căn bản đức tin này mà thôi, người đó xưng rằng mình được tha tội và được xưng nghĩa, thì người đó phải bị anathema, phải bị rủa xả. Quyết nghị 23 của Hội đồng Trent. Nếu ai tuyên bố rằng một người khi đã được xưng công bình thì không bao giờ phạm tội đến mất sự cứu rỗi, nghĩa là hễ ai bị hư mất thì chưa bao giờ được cứu hay là được xưng công nghĩa, trừ ra người đó có thể sống một cuộc đời hoàn toàn vô tội bởi ơn của Đức Chúa Trời, như trong trường hợp của Đức Mẹ Đồng Trinh, thì người đó đáng phải bị anathema, đáng phải bị rủa xả. Quyết nghị 24 của Hội đồng Trent. Nếu ai tuyên bố rằng sự xưng nghĩa không được bảo toàn và tăng tiến bởi công đức, hay tuyên bố rằng công đức là kết quả của sự xưng công nghĩa, chứ không phải là điều kiện của sự xưng công nghĩa, thì người đó đáng phải bị anathema, đáng phải bị rủa xả. Quyết nghị 30 của Hội đồng Trent. Nếu một người tuyên bố rằng khi đã nhận ân sủng xưng nghĩa từ nơi Đức Chúa Trời thì mọi tội được tha và nợ tội được xóa đời đời, và không còn án phạt tội lỗi trong đời này hay án phạt tội lỗi phải giải quyết trong ngục luyện tội của đời sau trước khi vào nước thiên đàng, thì người đó phải bị anathema, phải bị rủa xả. Quyết nghị 33 của Hội đồng Trent. Nếu có ai tuyên bố rằng lẽ đạo về sự cứu rỗi công nghĩa được thiết lập bởi hội đồng này qua những quyết nghị được công bố làm lu mờ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và giảm thiểu hiệu quả của công đức của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thay vì làm mẫu mực của đức tin, bày tỏ rõ ràng thêm sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và công đức của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì người đó phải bị anathema, phải bị rủa xả. Nghĩa là nếu ai không đồng ý và không đầu phục những quyết nghị của hội đồng Trent thì đáng bị rủa xả. Chúng ta so sánh những quyết nghị đã được đọc với những câu kinh thánh sau đây. Giăng đoạn 1 câu 12. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh ra bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Giăng đoạn 3 câu 36. Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Giăng đoạn 6 câu 40. Đây là ý muốn của Cha ta, phàm ai nhìn con và tin con thì được sự sống đời đời, còn ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt. Roma đoạn 5 câu 20-21. Vả luật pháp đã xen vào hầu cho tội lỗi gia thêm, nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thế nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa chúng ta. Roma đoạn 8 câu 1 tới câu 4. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ, vì luật pháp của Thánh Linh, sự sống đã nhờ Đức Giê-xu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta là kẻ chẳng noi theo xác thịt nhưng noi theo Thánh Linh. Timôthê nhì đoạn 1 câu 11-12. Ấy là vì tin lành đó mà ta đã được lập làm người giảng đạo, sứ đồ và là giáo sư. Ấy lại là cớ mà ta chịu khổ, nhưng ta chẳng hề hổ thẹn, vì ta biết ta đã tin đấng nào, chắc rằng đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó. Hêbêrơ đoạn 7 câu 24 trở đi. Nhưng Chúa Giêsu vì hằng có đời đời nên giữ lấy chức tế lễ không hề đổi thay, bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. Ấy đó thật là thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta có cần dùng, thánh khiết, không tội, không ô uế, biệt khỏi kẻ có tội, được cất lên cao hơn các tầng trời, không như những thầy tế lễ thượng phẩm khác cần phải hằng ngày dâng tế lễ, trước vì tội mình, sau vì tội dân. Ngài làm việc đó một lần thì đủ cả, mà dâng chính mình Ngài làm tế lễ. Dâng nhất đoạn 5 câu 13. Ta đã viết những điều này cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh con Đức Chúa Trời. Và chúng ta trở lại với Galati đoạn 3 câu 1 tới câu 3. Hỡi người Galati ngu muội kia, ai bùa ếm anh em, là người mà trước mắt đã được rõ bày ra Đức Giêsu Christ bị đóng lên trên thập tự giá. Tôi chỉ hỏi anh em một câu này, ấy là cậy các việc luật pháp hay là bởi nghe và tin mà anh em được nhận Đức Thánh Linh? Sao anh em ngu muội dường ấy, sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? Câu hỏi của sứ đồ Phaolô đối với hội thánh tại Galati cũng đến với chúng ta và đòi hỏi chúng ta phải trả lời, phải khôn ngoan để phân biện đức tin. Cho nên ở một bên, với những quyết nghị của hội đồng Trent của giáo hội Công giáo La Mã tuyên bố rằng sự xưng nghĩa cứu rỗi không thể đến từ đức tin mà thôi, không trong ân điển mà thôi, không qua Chúa Cứu Thế Giêsu mà thôi, và ai bất đồng ý với những quyết nghị này đáng bị anathem, đáng bị rủa xả. Và lời Kinh Thánh một bên kia tuyên bố rất rõ ràng, sự xưng nghĩa cứu rỗi chỉ bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi, qua Chúa Cứu Thế Giêsu mà thôi. Và với sự tương phản rõ ràng như vậy thì sự phân biện đức tin không phải là chuyện khó. Nếu hai lập trường về lẽ đạo cứu rỗi hoàn toàn đối lập thì cả hai không thể nào cùng đúng cả. Chỉ có một mà thôi. Và Kinh Thánh không bao giờ sai lầm. Và vì Kinh Thánh là lẽ đạo chân thật của sự mặc khải của Đức Chúa Trời và là thẩm quyền tối hậu của sự mặc khải từ nơi Chúa, tất cả những gì sai trật với Kinh Thánh, đối lập với Kinh Thánh đều là tà giáp.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng ta đang học loạt bài Phân Biện Đức Tin. Và dầu có những ý kiến khác biệt cá nhân, chúng ta quyết định luôn đầu phục lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh trong mọi lập trường và suy nghĩ của mình. Trong những chương trình này, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài nguồn sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.